Hôm nay thì thầy bắt đầu giảng cái phẩm kinh Quá Thâm Diệu, phần thứ bảy của kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Thầy mời Chơn Nguyên Pháp lên đọc phần nguyên văn và sau đó là phần thầy sẽ giảng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
A Di Đà Phật, nhiệt vinh phi thay. Đức Phật bảo: Các thầy tỳ kheo, thở quá khứ vô lượng vô biên, bất khả tư nghị a tăng kỳ kiếp đã qua, lúc bây giờ có Đức Phật hiệu Đại Thông Chí Thắng Như Lai, ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc, thiện thể thế gian giải vô thượng sĩ, điều ngự chuyển phu thủy nhân sư Phật Thế Tôn. Nước đó tên Hảo Thành, kiếp tên Đại Tướng. Các tỳ kheo, từ khi Đức Phật đó diệt độ dẫn đến nay rất là lâu xa. Thứ như địa chủng trong cõi Tam Thiên Đại Thiên, giả sử có người đem mài làm mực rồi đi khỏi 1.000 cõi nước, ở phương đông bèn chấm một điểm chừng bằng bụi nhỏ, lại qua 1.000 cõi nước nữa cũng chấm một điểm, cứ như thế lần lượt chấm hết mực mài bằng địa chủng ở trên. Ý các ông nghĩ sao? Các cõi nước đó hoặc thầy toán hoặc đệ tử của thầy toán có thể biết được ngàn mé số đó chăng? Thưa Thế Tôn, không thể biết. Các tỳ kheo, những cõi nước của người đi qua đó hoặc có chấm mực hoặc không chấm mực đều nghiền nát, cạo ra làm bụi, một hộp bụi là một chiếc. Từ Đức Phật đó diệt độ đến nay lại lâu hơn số vô lượng vô biên trăm nghìn muôn ức a tăng kỳ kiếp. Ta dùng sức chi kiến của Như Lai xem thở đâu xa, đó dường như hiện ngay nay. Bây giờ Đức Thế Tôn muốn tuyên lại như trên mà nói kệ rằng: Ta nhớ đời quá khứ vô lượng vô biên kiếp, có Phật lẫn Túc Tôn hiệu Đại Thông Chí Thắng, nhưng người dùng sức mài cõi Tam Thiên Đại Thiên, hết tất cả địa chủng thể đều làm thành mực, quá hơn nghiệp cõi nước đèn chấm một điểm trần. Như thế lần lượt chấm hết các mực chừng này, bao nhiêu cõi nước đó điểm cùng chẳng điểm thảy, lại đều nghiền làm bụi, một bụi là một kiếp. Kiếp số lâu xa kia lại nhiều hơn số bụi Phật đó diệt đến nay vô lượng kiếp. Như thế chí vô ngại của Phật biết Phật đó diệt độ và thanh văn Bồ Tát như hiện nay thế diệt. Các tỳ kheo nên biết chí Phật tịnh phi diệu, vô lậu và vô ngại, suốt thấu vô lượng kiếp. A Di Đà Phật, con xin kính hành thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Từng vừa qua thì tất cả đại chúng đã cùng thầy học về cái phẩm mà ngài Mục Kiền Liên cùng các chư đại thánh tăng được Đức Phật thọ ký. Thì bây giờ cái phẩm Quá Thâm Diệu cũng được thành lập là để phá đi cái chấp trước của các hàng thanh văn, mà các hàng thanh văn thì các ngài thường trụ chấp vào trong cái tướng thanh tịnh. Bởi vì đối với các bậc thanh văn, các ngài nghĩ đây là một cái tướng rốt ráo. Cũng như đối với chúng sinh thì cái tướng mà chúng sinh ở thế gian này thích và hưởng thụ đó là cái bản tánh của cái sự mà ngũ dục, là chúng sinh thường sai đắm ở trong cái sắc thinh hương vị xúc pháp. Thì cũng như thế các hàng thánh thanh văn mặc dầu đã phá được cái ngã chấp, nhưng mà trong cái khi mà phá xong cái ngã chấp đó thì các ngài sẽ đạt đến cái chỗ mà rất là tịch tịnh. Do đó trong kinh thường nói rằng những cái bậc mà tỳ kheo mà đắc vào thánh quả A-la-hán, các ngài thọ hưởng một cái sự hạnh phúc vô lậu trong cái sự tịch tịnh yên lặng vắng lặng. Và trong cái sự tịch tịnh này thì các vị thánh thanh văn lầm chấp đây là cái chỗ mà cảnh mà rốt ráo của cái niết bàn. Vì vậy mà để phá đi cái sự vọng chấp mê lầm trên, Đức Thế Tôn ngài từ bi thuyết giảng cái phẩm quá thành diệu. Và như tất cả đại chúng đều biết, trên con đường tu thành Phật, nếu mà nói theo về cái đường tiệm tu là quý vị phải trải qua 3 A Tăng kỳ kiếp. Một A Tăng kỳ kiếp là để phá cái tham, một cái A Tăng kỳ kiếp tế kế là để phá cái sân, và sau cùng là quý vị phải trải thêm một cái A Tăng kỳ kiếp nữa để phá cái si. Tất nhiên là trong tâm của chúng sinh có tham sân si thì chúng sinh phải trải qua A Ba Tăng kỳ kiếp để phá đi cái tam độc này. Vì trên con đường tu hành mà phá đi cái tam độc này, nó trải một cái con đường rất là dài và xa. Do đó các chư Phật để tiếp lực những vị tu hành, bởi vì những vị này đi một khoảng đường dài quá, thì nếu mà đi dài quá người ta có thể bất thối, người ta có thể thối chuyển trên con đường tu. Do đó mà cái phẩm quá thành diệu này được thiết lập là để tiếp độ cho những người mà họ tu trên con đường trở về Phật quốc mà họ cảm thấy xa quá, họ phải có nơi để họ dừng chân, họ dừng nghỉ trước khi họ bắt đầu đi tiếp vào trong cái phẩm vô thượng chánh đẳng chánh giác niết bàn. Ở đây khởi đầu là Đức Phật bảo các vị tỳ khưu là về thở quá khứ vô lượng vô biên bất khả tư nghì A Tăng kỳ kiếp. Bây giờ có Đức Phật hiệu là Đại Thông Thí Thắng Như Lai. A Di Đà Phật. Tại sao gọi là Đại Thông Thí Thắng Như Lai? Chữ Đại Thông đây tức là chỉ về cái tâm thông suốt ba đời. Tất nhiên là tâm thông suốt quá khứ, hiện tại, vị lai. Ngoài cái thông suốt ba thời như vậy, cái tâm này còn thông suốt các pháp. Các pháp thì có pháp vô vi và hữu vi, hay cũng gọi là pháp thế gian pháp và xuất thế gian pháp. Và chữ trí thắng. Trí thắng đây có nghĩa là cái trí siêu phàm, cái trí thù thắng, vượt ra ngoài tam giới, được cái sự vô ngại và tự tại. Và Đại Thông Trí Thắng Như Lai tức là bản thể thanh tịnh của muôn loài chúng sinh. Vì Đà Phật đại chúng thấy Đức Phật nói về Đức Đại Thông Trí Thắng Như Lai mà ngài cho biết rằng cái thời kỳ đó là cái thời kỳ mà trải qua vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp. Mà bây giờ nếu mà những nhà mà toán học họ giỏi cách mấy nữa họ cũng không tìm ra được một con số. Như vậy thì cái đây là Đức Phật dụ cho bản tánh Phật tánh của mọi chúng sinh. Như vậy thì tất cả mọi chúng sinh đều có một cái vị Phật là kêu là Đại Thông Trí Thắng Như Lai, là nó nằm ở trong cái tâm của mọi chúng sinh. Nhưng mà tại sao mình có cái vị Phật này mà mình lại không có thể mình thấy được, là tại vì do cái sự vô minh, do cái sự mà vọng chấp, do cái sự mà quân tập tích lũy của cái bản tánh của mình. Do đó nó che đậy đi cái sự thanh tịnh này. Vì vậy mà Đức Phật gọi rằng lúc mà Đức Trí Thắng Như Lai ra đời, cách đây là vô lượng, vô biên A Tăng kỳ kiếp. Và cái trí huệ của ngài Đại Thông Trí Thắng này tất nhiên là tượng trưng cho Phật tánh của mọi chúng sinh. Thông suốt hiện hữu suốt ba thời, quá khứ, hiện tại và vị lai. Do đó mà khi mà Đức Phật ngài dùng cái tri kiến của Như Lai, có nghĩa là những người mà đã chứng đắc cái Phật tánh thì mới thấy được cái bản tâm này, nó lâu xa dường ấy nhưng mà nó thật sự nó như là mới về hiện tại ngày hôm nay. Cái chỗ này là chỗ mà quý vị nhiều khi quý vị phát tâm mà tu hành, quý vị hành trì công phu, nó trải qua vô lượng vô biên vô số kiếp, nhưng mà khi mà quý vị đắc quả chỉ trong một cái sát na thôi, cái sát na thôi là cái bản tánh nó bùng dở và mình thấy rõ ràng cái Phật tánh của chính mình. Cũng như quý vị thấy rằng Đức Phật mặc dầu ngài đi xuất gia ra khỏi cái hoàng cung là 6 năm, nhưng mà ngài đạt ngộ chỉ trong một sát na khi mà sao mai vừa mới mọc. A Di Đà Phật. Như vậy thì thời gian mặc dầu nó có dài, Nhưng mà khi mà mình tu, mà khi mà cái công hạnh của mình, cái lục độ vạn hạnh ba la mật nó đã viên thông đầy đủ, thì mình chỉ đạt trong đạo quả của vô thượng bồ đề trong một sát na mà thôi. Vì vậy mà thầy có làm một cái câu thơ để mình thầy tán thán ngài đại thông trí thắng, tất nhiên là trí tuệ siêu việt của mọi chúng sinh, bản tánh thanh tịnh mà mọi muôn loài chúng sinh đều có. Thầy đọc cho tất cả đại chúng nghe. Đại thông thấu suốt ba đời, trải vô lượng kiếp như giường hôm nay, trí thắng bậc nhất Như Lai, thoát ra ba cõi liên đài pháp thân. Đây chính là cái pháp thân mà bất động của Như Lai, và cái bao pháp thân này là cái nơi mà tất cả chúng sinh đều đạt được. Khi mà chúng sinh đã phá được những cái mà sự trói buộc của vô minh và phiền não trong cái bản tâm của mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi thầy mời Chân Nguyên Pháp lên đọc phần kế tiếp.
Dạ, anh chào Phật. Đức Phật bảo các tỳ kheo, Đức Đại Thông Chí Thắng Phật thọ 540 vạn ức na ya tha kiếp. Đức Phật đó khi trước lúc ngồi đạo tràng, phá quân ma rồi sắp được đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, mà Phật pháp chẳng hiện ra trước. Như thế có một tiểu kiếp cho đến 10 tiểu kiếp ngồi xếp bằng, thân và tâm đều không động, mà cách Phật pháp còn chẳng hiện ra trước. Thời đó các vị chờ đạo lợi ở dưới gốc cây bồ đề, đã trước vị Đức Phật đó mà trải tà sư tử cao một gió tuần. Phật ngồi nơi tòa này sẽ được đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Khi Phật vừa ngồi trên tòa đó, các chờ đại thiên vương dưới những hoa trời khắp 40 gió tuần, gió thơm lâu lâu thổi lên, thổi dẹp hoa héo rồi rưới hoa mới, mà như thế không ngất mạng người được, không ngất mạng 10 tiểu kiếp để cúng dường Đức Phật. Điểm đến khi Phật diệt độ thường rưới hoa này, các trời thứ thiên vương vì cúng dường Phật nên thường đến chống trời. Ngoài ra các vị trời khác chỗ chỉ nhà trời mãn 10 tiểu kiếp đến khi Phật diệt độ cũng là như thế. Các tỳ kheo, Đức Đại Thông Chí Thắng Phật quá 10 tiểu kiếp, các Phật pháp hiện ra trước hành đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lúc Phật chưa xuất gia có 16 người con trai, người con cả tên là Chí Tích. Các người con đó đều có các món đồ chơi tốt đẹp báu lạ, nghe cha chứng được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, đều bỏ đồ báu của mình đi đến chỗ Phật. Các người mẹ khóc lóc theo đưa ông nội là vua Chưởng Luân Thánh Vương cùng 100 vị đại thần và 100.000 muôn ức nhân dân khác đều quay quanh đi đến theo đạo tràng. Mọi người đều đến gần gũi Đức Đại Thông Chí Thắng Như Lai để cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen. Khi đã đến nơi, tất cả đem đầu mặt mình lại chân Phật, đi vòng quanh Đức Phật xong đều chắp tay một lòng chiêm ngưỡng dung nhan của Phật, rồi nói kệ khen Phật: Thế Tôn, oai đức lớn, vì muốn độ chúng sanh trong vô lượng ức năm bèn mới được thành Phật, các nguyện đã đầy đủ, hay thay lành vô thượng Thế Tôn rất ít có. Một phen ngồi 10 kiếp, thân thể và tay chân yên tĩnh không hề động, tâm Phật thường lặng lẽ, chưa từng có tán loạn, chọn rút ráo vắng bặt, an trụ pháp vô lậu. Ngày nay Thế Tôn an ổn thành Phật đạo, chúng ta được lợi lành, mừng rỡ rất vui đẹp, chúng sanh thường đau khổ. Người mù không đạo sư, chẳng biết đạo dứt khổ, chẳng biết cầu giải thoát. Lâu ngày thêm nẻo ác, giảm tổn các chúng trời. Từ tối vào tới tối, chọn chẳng nghe danh Phật, nay Phật được vô thượng. Đạo an ổn, vô lậu, chúng ta và trời người. Vì được lợi lớn tột, cho nên đều cúi đầu quy ngoạn, quy mạng đến vô thượng. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ở đoạn văn này thì Đức Phật bảo các tỳ kheo là Đức Đại Thông Trí Thắng Phật thọ 540 vạn ức na do tha kiếp. Đức Phật đó trước khi ngồi đạo tràng phá quân ma rồi, sắp được đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác mà Phật pháp chẳng hiện ra trước. Như thế một tiểu kiếp cho đến 10 tiểu kiếp ngồi xếp bằng, thân và tâm đều không động và các Phật pháp còn chẳng hiện ra trước. Đây là Đức Phật cho biết rằng cái trí tuệ bát nhã đó là tất nhiên là Đức Đại Thông Trí Thắng. Cái trí tuệ bát nhã này ai cũng có, nhưng mà muốn mà đạt được cái trí tuệ này thì phải làm sao? Thì phải là đoạn trừ vô minh phiền não và đại phá ma quân. Trong cái phần ma quân này, để thầy nói về cái ma quân mà chánh đó, thì nó chỉ có 4 loại. Một là cái phiền não ma, hai là cái mà tử ma, ba là cái thiên ma, và năm là tất cả là loài thiên tinh quỷ ma. 4 cái loài ma này đó, nó lợi dụng trong lúc mình tu thiền đó, nó thường thường đến để mà nó phá cái tâm tính mình lắm. Quý vị nên nhớ rằng khi mà tất cả đó, mình tu, tức như là mình quay trở về cái bản tánh thanh tịnh của mình. Mà khi mà bản tánh thanh tịnh của mình hiện tiền thì tự nhiên cái hào quang nó phát sáng. Do đó những người mà tu mà khi mà hào quang nó phát sáng thì tất cả loài ma này nó đều thấy. Các loài ma này khi mà nó thấy rồi thì nó sợ rằng quý vị sẽ phá đi cái chỗ ở của nó. Bởi vì tại sao? Là tại vì trong tâm quý vị là chứa tất cả cảnh giới, 3 cảnh giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới, không ngoài bản tâm của đại chúng. Do đó khi mình tu, tức như mình quay về cái bản tánh thanh tịnh. Do đó mình quay về bản tánh thanh tịnh thì không còn một cái vật gì dung chứa trong tâm. Do đó tất cả cái ba cõi này nó sẽ tan hoại, nhất là cõi trời thiên ma. Ông thiên chủ cõi trời thiên ma là tất nhiên là ma ba tuần đó. Khi mà nó thấy cái hào quang của vị Bồ Tát này mà chiếu sáng như vậy đó, thì nó lập tức, nó lợi dụng lúc mà vị Bồ Tát đang ngồi tham thiền nhập định, nó sẽ cho tất cả loài thiên ma, tất cả những cái loài mà ác ma, nó quy tụ hết để mà đến, để mà đạo tràng, để mà phá. Vì vậy mà một người mà muốn lên cái đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác thì thầy chắc chắn rằng quý vị phải trải qua cái trận chiến với thiên ma này. Bất cứ người nào cũng phải trải qua. Bởi vì khi mà mình ngồi như vậy, mình còn nằm trong tư tưởng. Mà khi còn nằm ở trong cái tư tưởng của mình đó, thì thiên ma nó vẫn còn ngự trị và thống chế. Khi nào quý vị phá được cái tư tưởng thì lúc đó thiên ma nó mới thật sự nó tan rã. A Di Đà Phật. Thành ra cái chỗ này là cái chỗ mà Đức Đại Thông Trí Thắng Phật phải mà ngồi đạo tràng để mà phá ma quân. Rồi khi mà phá ma quân rồi đó, khi mà đoàn ma quân mà nó đã coi như là tôn ngài lên cái bậc thầy, nó không phá nữa rồi đó, thì lúc bấy giờ Phật tánh, cái Phật pháp cũng chưa hiện ra. A Di Đà Phật. Là tại vì quý vị đã phá trọn đi cái thức rồi, thành ra lúc đó quý vị sẽ ở trong một cái cảnh kêu là cảnh bất động của thân tâm. Chỗ trong cái cảnh này nhiều khi có nhiều vị, chẳng hạn như đây là nói về ngài Đại Thông Trí Thắng Phật, thì ngài phải trải qua gần 10 cái tiểu kiếp. Thì trong khi mà Đức Phật ngồi như vậy đó, thì nhất là các vị vua trời, quý vị nên nhớ những vị vua trời là những vị thích làm phước lắm. Và những vị vua trời là những cái người mà có thể nói là tôn sùng tất cả những vị tăng sĩ ở thế gian. Nhiều khi chính đại chúng ở đây nhìn những vị tăng sĩ, nhiều khi mình có người mình thích, có người mình không thích, nhưng mà các thiên chúng lại khác. Các thiên chúng tại vì các ngài ở trong cái cõi đó, các ngài thấy được cái hạnh phúc của phước báo của mình làm ở thế gian. Do đó khi mà các ngài thấy những vị tu sĩ hay là thấy những vị Bồ Tát mà ngồi đạo tràng, thì tất cả quý vị đều đem đồ đến mà cúng dường. Ở đây là nói là vị trời Đao Lợi đã trải cái tòa sư tử cao một do từng để cho Phật ngồi, và tất cả những vị thiên vương khác đều cúng dường Đức Phật để trước khi mà Đức Phật thành đạo. Bởi vì quý vị nên nhớ rằng cái công đức mà mình cúng dường Đức Phật trước khi thành đạo, và công đức mà mình cúng dường bữa ăn sau cùng cho Đức Phật mà khi mà Ngài nhập Niết Bàn, hai công đức này nó cao thượng lắm, nó cao thượng vi diệu. Và do đó các chư thiên, các ngài có cái thiên nhãn, các ngài có những cái phước báo lớn hơn nhân thiên, nhân gian. Do đó các ngài biết tìm mọi cách để làm tăng cái phước báo của mình. Do đó khi mà các chư thiên mà ngó xuống trần gian mà thấy một vị Bồ Tát mà ngồi mà để mà nhập định, để mà đi vào trong cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì chắc chắn rằng quý vị đã sẽ dẫn hết bà con quyến thuộc mình ở trên thiên cung xuống để mà đảnh lễ, để mà cúng dường. Bởi vì chư thiên đối với tăng sĩ hay đối với những cái vị mà Bồ Tát tu mà phạm hạnh, các ngài kính trọng vô cùng. Và khi mà Đức Phật vào trong cái chỗ mà bất động trong cái 10 tiểu kiếp, thì đến cái quá 10 tiểu kiếp thì ngài Phật pháp hoàn toàn hiện ra. A Di Đà Phật. Cái chỗ mà quý vị vô trong cái chỗ bất động là lúc đó là quý vị phá đi cái thức của mình, do đó nằm ở trong cái bất động. Khi quý vị biến cái mà tàn á lại gia thức nó trở thành đại viên cảnh trí, thì lúc này cái Phật pháp nó mới hiện tiền. Mà khi mà đại viên cảnh trí đã thành rồi thì quý vị đã lên cái quả chánh đẳng chánh giác Như Lai. Bên thiền tông đó, nó gọi cái chỗ mà bất động này là cái chỗ mà kêu là vô thủy vô minh đó, là cái chỗ này là hầm sâu đen tối đó. Quý vị mà không phá được nó thì Phật tánh không hiện tiền. Do đó mà phá được cái chỗ này thì tất cả những vọng tưởng nó tan rã, và nó sẽ nghĩa là nó sẽ biến tất cả những cái mà tư lương của mình ở trong cái tâm của mình, nó phát thành những cái cảnh giới là thắng diệu, cảnh giới của từ bi thuyết pháp để mà độ sinh. Do đó quý vị nên nhớ rằng tất cả chúng sinh sở dĩ mà khởi vọng động là do tiếp xúc với bên cái trần tướng bên ngoài mà khởi vọng động. Còn các chư Phật từ ở trong tâm thanh tịnh từ bi muốn thuyết pháp chúng sinh, mà các ngài khởi lên Phật pháp để mà độ chúng sinh. Do đó hai cái sự khởi, mình dòm thì mình thấy giống như là hai cái đều là vọng tưởng, nhưng mà nó khác. Một cái là từ ở trần tướng đi vào gọi là vọng tưởng, một cái là vì trong chân tánh, vì thương muôn loài chúng sinh mà chuyển đại pháp để mà giảng giúp cho chúng sinh đi vào trong cái sự giải thoát. Đây chính là từ trong chân tánh mà nó phát ra cái từ bi đạo hạnh Phật pháp để cứu độ muôn loài chúng sinh. Do đó mình không thể gọi đây là vọng tưởng, mà đây chính là cái chánh kiến của Như Lai. Lúc mà Đức Phật chưa xuất gia thì có 16 người con trai. Người con cả tên là Trí Tích. Các người con đó đều có các món đồ chơi tốt đẹp, báo lạ. Nghe cha chứng được quả vô thượng, chánh đẳng, chánh giác, đều bỏ đồ báo của mình đi đến chỗ Phật. Các người mẹ khóc lóc đưa theo. A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị thấy rằng Đức Phật là tượng trưng cho cái Phật tánh. Bây giờ 16 vị dương tử này là trong lúc đó là coi như là còn mê. Tại vì lúc Phật chưa xuất gia có 16 vị dương tử, tất nhiên là lúc mà cái tâm nó chưa có hướng thượng thì những cái 16 những người con này tất nhiên là 16 cái tâm niệm của một cái bản tâm. Nó đang mê, do đó khi mà nó mê thì sao? Quý vị thấy, đại chúng thấy rằng ở cõi thế gian này khi mà chúng sinh mê thì chúng sinh hưởng dục. Do đó mới nói rằng tất cả người con này đều có các món đồ chơi báo tốt đẹp. Nhưng mà khi nghe cha chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác, đều bỏ đồ báo của mình để đi đến chỗ Phật. Như vậy thì lúc này là lúc mà cái tâm, chân tâm Phật tánh nó đã chuyển. Do đó nó khiến cái thập lục tâm nó chuyển theo. Mười tám vị dương tử này còn tượng trưng cho 16 phép ràng buộc của cái bản tâm, đó là thập lục tâm. 16 phép tâm này nó phan duyên nó gồm có 8 trí và 8 nhẫn. Bởi vì mình còn bị cái 8 trí và 8 nhẫn này, cho đó nó đưa mình trở về cái sự luân hồi. Tại vì mình còn thọ nhận những cái của thế gian. Và khi mình thọ nhận của ngũ dục của thế gian thì mình sẽ đắm nhiễm. Do sự đắm nhiễm đó mà mình mới sinh ra những tư tưởng luyến ái, tham đắm. Mà khi đã luyến ái, tham đắm rồi thì mình lại thích được trở về ở thế gian này. Để chi? Để mình được hưởng thụ những cái điều mà mình đã mê đắm nó. 16 vị dương tử này trong kinh là Đức Phật dụ cho 16 cái tâm. Và 16 cái tâm này nó bao gồm là 8 nhẫn và 8 trí. Một cái người mà tu Phật Pháp là nhờ quán sát cái Pháp mà tứ đế. Quý vị thường nghe nói Pháp tứ đế, tứ diệu đế đó. Tất nhiên là Pháp đó là Pháp khổ tập diệt đạo. Đó là những vị A-la-hán thanh văn, các ngài thường tu cái Pháp tứ đế này. Và do các ngài nhận thức được cái khổ, và do các ngài nhận thức được tập nhân gây khổ, do đó các ngài tìm cách để diệt. Và khi mà tìm cách để diệt là mình bắt đầu đi vào công phu để mình diệt nó, gọi là đạo. Do đó các ngài sẽ chứng được cái quả thanh tịnh mà còn gọi là kêu là A-la-hán quả. Khi một người bắt đầu tu thì những vị đó bắt đầu quan sát cái Pháp tứ đế, còn gọi là kiến đạo, có nghĩa là người này đã thấy được một chút đạo. Thì Pháp tứ đế nó gồm có khổ tập diệt đạo. Thầy cũng giảng sơ ra cái khổ. Cái khổ là quý vị thấy rằng ở thế gian này, nếu mà ai nói rằng ở thế gian này sung sướng thì hãy chỉ cho thầy xem. Tất cả đều là khổ. Từ lúc mà quý vị nhập bào thai rồi, quý vị đã nằm ở trong cái địa ngục tối đen của cái hầm tối đen của trong bụng mẹ rồi. Từ trong cái hầm tối đen này, khi mà mẹ uống nước nóng, quý vị giống như là nằm ở trong cái địa ngục nóng. Khi mà mẹ uống nước lạnh thì quý vị giống như nằm trong cái địa ngục mà hàng băng. Quý vị thấy không? Do đó không có cái gì sung sướng. Từ lúc mà đọa vào ở trong cái bào thai rồi là mình đã bắt đầu có sự khổ. Rồi khi mà mình từ ở trong bào thai ra, rồi mình va chạm với ở bên ngoài, từ cái ánh nắng của mặt trời nó cũng làm cho mình chói chang cái con mắt nữa. Rồi từ cái thời tiết bên ngoài nó cũng làm cho từ cái da thịt mình nó thay đổi nữa. Thành ra cái sự khổ nó rất là nhiều, rất là nhiều. Do đó Đức Phật nói rằng cái người mà biết ở thế gian thật sự là huyễn mộng, thật sự là vô thường, thật sự là khổ, thì người đó mới có thể đi vào trong đạo được. Còn người chưa biết cái phần này thì chắc chắn là chưa có thể nào có thể trực nhận được đạo. Bởi vì do cái người mà họ kiến đạo, thành ra họ bắt đầu họ quan sát cái Pháp tứ đế, khổ tập diệt đạo, mà họ phát ra được cái 16 cái bản tâm. Và 16 cái bản tâm này thì nó hợp với 8 pháp nhẫn vô lậu và 8 pháp trí vô lậu. Bây giờ nói thế nào là 8 pháp nhẫn vô lậu? Hôm nay thầy giảng sơ cho quý vị nghe để quý vị có thể hiểu được chút. 8 pháp nhẫn vô lậu có nghĩa là: một là khổ pháp nhẫn, tại vì nó lấy từ khổ tập diệt đạo mà nó thành. Ngoài cái khổ tập diệt đạo mà mình không kiến đạo thì nó không có thành ra 16 cái bản tâm này. Do đó một là khổ pháp nhẫn, hai là khổ pháp trí, ba là khổ loại nhẫn, bốn là khổ loại trí, năm là tập pháp nhẫn, sáu là tập pháp trí, bảy là tập loại nhẫn, tám là tập loại trí, chín là diệt pháp nhẫn, mười là diệt pháp trí, 11 là diệt loại nhẫn, 12 diệt loại trí, 13 đạo pháp nhẫn, 14 đạo pháp trí, 15 đạo loại nhẫn và 16 là đạo loại trí. Có nghĩa là do cái tứ đế này mà nó thành lập ra 16 cái tâm, và 16 cái tâm này thì nó bao gồm bởi 8 nhẫn và 8 trí như thầy vừa đã trình bày vừa xong. Và ông nội là vua Chuyển Luân Thánh Dương cùng 100 vị đại thần và trăm nghìn muôn ức nhân dân khác đều đi dây quanh theo đến đạo tràng, mọi người đều gần gũi Đức Đại Thông Trí Thắng Như Lai để cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen. Khi đã đến nơi, tất cả đều đem đầu mặt lại chân Phật, đi vòng chung quanh Phật, đều chắp tay một lòng chiêm ngưỡng dung nhan Phật. Như vậy thì quý vị thấy rằng cây vua chuyển luân thánh dương là tượng trưng cho cái tâm dương của mình, cái tâm dương của mình. Do đó, khi mà quý vị đọc một cái kinh điển, thì điều cần nhất là quý vị hiểu được cái ý. Để chi? Mà khi mình hiểu được cái ý thì mình trong tâm mình nó hoan hỷ lắm. Từ trong cái sự hoan hỷ này nó sinh ra cái lạc. Mà khi mà có cái lạc rồi đó, quý vị tu hành quý vị dễ nhập định lắm. Cái người tu mà khi mà tu hành đó, mà quý vị không nhập định, dầu cho quý vị tu mà ngồi 100 năm đi nữa thì quý vị cũng là phàm phu mà thôi. Do đó người tu chú trọng nhất là cái nhập định, có nghĩa là cái chỗ mà mình thâm nhập vào trong cái bản tánh của mình. Mà cái chỗ mà muốn thâm nhập được vào ở trong cái bản tánh tánh của mình đó, thì trong cái tâm của mình nó không có những cái loạn tưởng. Trong tâm của mình nó không có những sự tội lỗi. Trong tâm của mình nó không có những cái sự mà làm cho mình phải sai đắm để mình ưa thích. Khi mà loại bỏ tất cả những điều mà thầy vừa nói rồi đó thì tâm nó bắt đầu nó trở về cái chỗ tịch tịnh của nó. Lúc đó quý vị không muốn nhập định, quý vị cũng nhập định. Và khi mà quý vị nhập định thì tất cả những công đức hữu lậu lúc đó thì nó mới hiện bày. Còn bằng không quý vị tu trong tư tưởng thì thầy nói thật, quý vị tu suốt 100 năm hay là quý vị ngồi suốt 1.000 năm hay là triệu năm, quý vị vẫn là phàm phu. Bởi vì khi mà nhập định được thì trí tuệ mới phát sinh. Trí tuệ nó phát sinh, quý vị mới phá được trong cái phiền não trần lao. Cái phiền não trần lao khó mà phá. Nếu mà không có trí tuệ này thì quý vị phá không nổi. A Di Đà Phật, thầy mời Chánh Chư Nguyên Pháp lên đọc tiếp tục phần kế tiếp.
Dạ vâng, thầy rồi. Bây giờ 16 vị Vương tự nói kệ khen Đức Phật rồi liền khuyến thỉnh Đức Phật, Đức Thế Tôn chuyển pháp luân. Đều thưa rằng Đức Thế Tôn nói pháp được an ổn, thương xót, làm lợi ích cho các trời và nhân dân. Lại nói kệ rằng Đức Phật không ai bằng, chấm phước tự trang nghiêm, được trí huệ vô thượng, nguyện vì đời nói pháp, độ tháp cho chúng con và các loại chúng sanh, xin phân biệt chỉ bày, cho được trí huệ Phật. Nếu chúng con thành Phật, chúng sanh cũng được thế. Thế Tôn biết chúng sanh thân tâm nghĩ tưởng gì, cũng biết đạo chúng làm, là biết sức trí huệ. Muốn ưa tu và xin lỗi, muốn ưa và tu phước nghiệp kế tạo đời trước, Thế Tôn biết cả rồi đến chuyện pháp vô thượng. Phật bảo các vị tỳ kheo, lúc Đức Đại Thông Chí Thắng Phật được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, trong 10 phương mỗi phương đều 500 muôn ức các cõi nước Phật, 6 điều vang động trong các cõi nước đó, chỗ tối tăm ánh sáng của nhật nguyệt không soi tới được mà đều sáng rỡ. Trong đó chúng sanh đều được thấy nhau, đồng nói rằng: trong đây tại sao bỗng sanh ra chúng sanh? Lại trong các cõi đó, cung điện của chư thiên cho đến phạm cung, 6 điều vang động, hào quang lớn, soi cùng khắp đầy nước, cõi nước, sáng hơn ánh sáng của mặt trời.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong cái phần giáo lý của cái kinh này thì quý vị thấy rằng sau khi mà Đức Đại Thông Chí Thắng Phật ngài đã từ cái phàm tâm ngài lên được trong cái quả diệu giác, có nghĩa là quả Phật, thì lúc đó 16 vị vương tử đều đến khuyến khích Đức Thế Tôn chuyển pháp luân. Có nghĩa là lúc đó lúc này thì cái tâm đã trở về cái bản tánh mà tịch tịnh, thì lúc đó 16 cái tâm kia nó biến thành cái bồ đề tâm kiên cố vì chúng sinh mà độ cho chúng sinh đến cái sự giải thoát. Do đó trong kinh nói rằng 16 vị vương tử nói kệ khen Phật và thỉnh Phật chuyển pháp luân. A Di Đà Phật. Và trong cái trí tuệ của Đức Diệu Giác, có nghĩa là Như Lai, thì thì quý vị là biết rằng cái bản tâm của mình, khi mà mình còn thầm phu đó, cái bản tâm mình đó, nó bị tất cả những cái dần mây của cái vô minh, của cái phiền não, của cái trần sa hoặc nó bao vây. Do đó cái sự sáng của tâm nó không có. Khi mà sự sáng của tâm không có thì tất nhiên là mình vẫn nằm ở trong cái sự say đắm ngũ dục của thế gian. Mà khi mình rời bỏ ngũ dục thế gian, mình lần lần mình gỡ ra những cái vướng mắc này, thì bản tâm của mình lúc đó soi sáng. Lúc đó tự nhiên nó đã sáng rỡ ra. Do đó mà quý vị thấy rằng khi mà Đức Trí Thắng Phật mà đặng được cái quả chánh đẳng chánh giác thì trong mười phương đều chấn động. Tại sao mười phương chấn động? A Di Đà Phật. Cái chỗ này là ngụ ý của Đức Phật. Cho biết rằng tất cả chỗ nào có chúng sinh là chỗ đó có Phật tánh. Mà khi mình đã khai mở được cái Phật tánh rồi thì cái Phật tánh đó nó mặc dầu chúng sinh còn mê không thấy, nhưng mà trong cái tâm của chư Phật nó đều nghĩa là phó một cái sự ánh sáng, nó làm rung động, nó phát khởi ra ở mười phương. Cái phần này đó, khi nào mình chứng vào ở trong cái đạo quả, mình mới có thể rằng mình xác định nó rõ ràng. Chứ còn nếu mình không có vào ở trong đạo quả thì cái phần này nếu mình tụng kinh đó, mình dễ mà mê lầm. Tại vì mình không nghĩ rằng tại sao nó có cái điều kỳ diệu này. Thật sự không có gì là kỳ diệu hết á. Nơi nào có chúng sinh là nơi đó đều có cái thanh tịnh tâm. Mà khi mà thanh tịnh tâm một nơi mà nó đã phát khởi rồi thì những nơi khác nó đều hòa quang, nó đều sáng rỡ hết. Do đó mười phương đều có hào quang của Phật sáng rỡ hết. Và đồng thời tất cả những cõi nước sáu điệu gian động, tất cả từ cái cung điện của chư thiên cho đến phạm cung sáu điệu đều gian động. Cái chỗ này là chỗ nào? Chỗ này là cái chỗ mà khi mà sáu căn nó đã quy về cái chỗ tịch tịnh rồi thì coi giống như là nó đã làm chấn động tất cả cung trời ở trong cái ba cái cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Nó không có gì lạ hết. Thường thường quý vị thấy trong kinh sách dùng sáu điệu gian động là cái chỗ này, là chỗ mà sáu căn của mình nó quay trở về tịch tịnh rồi. Khi mà nó đã tịch tịnh rồi, nó đóng cửa lại rồi, nó không còn bị một cái sự mà kêu là vô minh che đậy nữa, thì tất nhiên là trong cái tâm của mình nó sẽ làm cho những cái cảnh dục giới, sắc giới vô trong cái sắc giới trong tâm của mình, nó sẽ rung chuyển. Đây là cái điều nó rất là bình thường, đối với người tu thì nó rất là bình thường, không có gì lạ hết á. A Di Đà Phật, thầy mời chân Nguyên Pháp lên đọc phần kế tiếp.
Dạ vâng. Bây giờ phương đông 500 muôn ức các cõi nước, cung điện của trời Phạm Thiên ánh sáng soi, chói gấp bội hơn ánh sáng thường ngày. Các Phạm Thiên phương đều tự nghĩ rằng hôm nay cung điện sáng suốt từ xưa chưa từng có, vì nhân duyên gì mà hiện điềm tốt lành này? Lúc đó các vị Phạm Thiên phương liền đi đến nhau để cùng chung bàn việc đó. Trong chúng có một vị Phạm Thiên phương lớn tên là Cú Nhất Thiết, vì các phạm chúng mà nói kệ rằng các cung điện chúng ta sáng suốt xưa chưa có, đây là những duyên gì phải nên chung nhau tìm, là trời đại đức sanh hay là Phật ra đời mà ánh sáng lớn này thắp soi cả mười phương. Bây giờ 500 muôn ức cõi nước các vị Phạm Thiên phương cùng chung với cung điện, mỗi vị đều lấy để đựng các thứ hoa trời, đồng đi đến phương Tây suy tìm tướng sáng đó. Thấy Đức Đại Thông Chí Thắng Như Lai ngồi tòa sư tử ở nơi đạo tràng dưới gốc cội Bồ Đề, hàng chư thiên Long Vương Càn Thác Bà Khẩn Na La Ma Hầu La Già nhân và phi nhân vân vân cung kính quay quanh Đức Phật, và thấy 16 vị vương tử thịnh Phật chuyển pháp lưng, tức thời các vị Phạm Thiên phương đầu mặt lại chân Phật đi quanh nhiều nghìn vòng, liền lấy hoa trời mà rải trên Đức Phật. Hoa của mấy ông rải nhóm như núi diệu cao, cùng để cúng dường cây bồ đề của Phật. Cây bồ đề đỡ cao mười gió tuần. Cúng dường hoa xong, mỗi vị đem cung điện dâng lên Đức Phật mà thưa rằng: xin Đức Phật đối thương lợi ích cho chúng con. Cung điện dâng cúng đây xin nhận ơn. Lúc đó các vị thiên vương liền ở trước Phật một lòng đồng yến tụng kệ khen rằng: Thế Tôn rất ít có, khó thể gặp gỡ được, đủ vô lượng công đức, hãy cứu hộ tất cả thầy lớn của trời người, thương xót ở trong đời mười phương các chúng sanh, khắp đều nhờ lợi ích chúng con từng theo đến 500 mô ức nước bỏ phôi thiền định sau. Vì để cúng dường Phật, chúng con phước đời trước cung điện rất tốt đẹp, nay đem dâng Thế Tôn cúi xin thương nạp thọ. Bây giờ các vị toàn thiên vương nói kệ khen Đức Phật rồi đều thưa rằng: cúi xin Đức Thế Tôn chuyển pháp luân độ thoát chúng sanh, mở đường niết bàn. Khi ấy các vị phạm thiên vương một lòng đồng tiếng mà nói kệ rằng: Thế Hùng Lưỡng Túc Tôn, cúi xin diện nói pháp, dùng sức từ bi lớn độ chúng sanh khổ não. Lúc đó Đức Đại Thông Chí Thắng Như Lai yên lặng những lời đó. Lời nữa các vị kheo phương Đông Nam 500 muôn ức cõi nước, có vị phạm thiên vương đều tự thấy cung điện mình ánh sáng chói lòa từ xưa chưa từng có, vui mừng hớn hở sanh lòng hy hữu, liền cùng đến nhau chung bằng vị đó. Lúc ấy chúng chúng có một vị phạm thiên vương tên là Đại Bi, vì các phạm chúng mà nói kệ rằng: việc đó nhân duyên gì mà hiện tướng như thế? Các cung điện chúng ta sáng suốt xưa chưa có, là trời đại đức sanh hay là Phật ra đời? Chưa từng thấy tướng này, đến chung một lòng cầu quá nghìn muốn ức cõi, theo luồng sáng đến, theo luồng sáng tìm đến, phần nhiều Phật ra đời độ thoát khổ chúng sanh. Bây giờ có 500 muôn ức cách vị phạm thiên vương cùng nhau với cung điện lấy đầy đựng các thứ hoa trời, đồng đến phương Tây Bắc si tìm tướng đó. Thế Đức Đại Thông Chí Thắng Như Lai ngồi tòa sư tử nơi đạo tràng dưới gốc bồ đề, các hàng chư thiên Long Vương Càn Thác Bà Khẩn Na La Ma Hầu La Già đến cùng phi nhân vân vân cung kính quay quanh, và thấy 16 vị vương tử thỉnh phần chuyển pháp luân. Khi ấy các vị phạm thiên vương đầu mặt lại chân Phật, đi quanh trăm nghìn vòng, liền lấy hoa trời mà rải chân Phật. Hoa đó giống như núi diệu cao, cùng để cúng dường cây bồ đề của Phật. Cúng dường hoa xong, đều đem cung điện dâng lên Đức Phật mà thưa rằng: xin Phật thương xót lợi ích cho chúng con. Những cung điện dân đây cúi xin nhận ơn. Lúc đó các vị phạm thiên vương liền ở trước Phật một lòng đồng nói tiếng kệ khen rằng: Thánh Chúa Vua trong trời, tiếng ca lăng từng dạ, thương xót hàng chúng sanh, chúng con nay kính lễ Thế Tôn rất ít có, lâu xa một lần hiện, 180 kiếp luống qua không có phận, ba đường giữ dễ đầy các chúng trời giảm ít, nay Phật hiện ra đời làm mát cho chúng sanh chỗ quy thú của đời, cứu hộ cho tất cả là cha của chúng sanh, thương xót làm lợi ích nhờ phước lành đời trước, nay được gặp Thế Tôn. Khi đó các vị phạm thiên vương nói kệ khen Phật xong đều thưa rằng: cúi xin Đức Thế Tôn thương xót tất cả chuyện pháp luân cho để độ thoát chúng sanh. Lúc ấy các vị phạm thiên vương một lòng điều tiếng mà nói kệ khen rằng: Đại thánh chuyển pháp luân chỉ bày các pháp tướng, độ chúng sanh đau khổ, khiến được rất vui mừng. Chúng sanh nghe pháp này được đạo hoặc sanh thiên, các đường dữ giảm ít, bậc nhân thiện thêm nhiều. A Di Đà Phật, các xin kính trình đây.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì tất cả quý vị đều thấy giống như là lúc mà Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật khi mà Ngài thành đạo, nếu mà không có nhờ cái đức mà Phạm Thiên mà thưa thỉnh để mà Ngài chuyển pháp luân là chắc có lẽ là Ngài sẽ nhập Niết Bàn. Bởi vì Ngài thấy rằng cái Phật Pháp mà Ngài chứng đắc được, sợ rằng chúng sinh không có đủ cái can cường, không có đủ tính tâm, không đủ cái nghị lực để mà học thấu đáo cái tâm diệu giác này. Do đó thì bây giờ ở trong cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì quý vị thấy rằng ở phương Đông 500 muôn ức các cõi nước, cung điện của các trời Phạm Thiên, ánh sáng sôi sáng gấp bội hơn ánh sáng thường ngày. Quý vị nên biết là những vị Phạm Thiên Dương là những cái vị mà ly dục, gọi là Phạm Thiên Dương là phải từ cái cõi trời sắc giới trở lên, thành ra những cái vị này oai đức rất là lớn. Do đó khi mà một cái vị mà thành Phật đó thì tự nhiên nó do công đức của vị này nó đã có, do đó cái hào quang của cái cung điện của các ngài này nó tự nhiên nó phát sáng thật là sáng. Sáng đây là tại sao? Là tại vì nó trùng hợp với cái bản tánh thanh tịnh. Các ngài đã ly dục mà cái bản tánh thanh tịnh này nó đã mở rồi, thành ra cái hào quang các ngài nó sáng hơn bình thường. Một cái vị mà gọi là Phạm Thiên Dương là phải nói rằng từ cái cõi trời sơ thiền cho đến cái cõi trời tứ thiền. Những cái vị này đó, quý vị muốn tu mà lên cái phần này đó, ngoài cái tam quy y thọ ngũ giới theo cái hành thập thiện, quý vị còn phải ly dục, có nghĩa là không có nhiễm cái dục trần của thế gian thì quý vị mới sinh vào trong cái cõi sắc giới và vô sắc giới được. Còn nếu mà quý vị vẫn giữ tam quy ngũ giới và thập thiện thì quý vị nằm ở trong tại gia, cùng lắm là quý vị lên cái cõi trời cao nhất là trong cái cõi thứ sáu là tha hóa tự tại thiên của cõi dục giới, chứ còn không lên cao nữa. Cái cõi từ sắc giới trở lên là quý vị phải hoàn toàn ly dục, quý vị mới vào được cái cảnh giới này. Mà các vị Phạm Thiên Dương này họ có nhiều phước báo, do đó khi mà Phật mà ra đời đó, hầu như là trong kinh sách đều để là những vị Phạm Thiên Dương này đều biết trước, và họ rất là khôn ngoan. Họ đem tất cả gia đình quyến thuộc cùng tất cả các chư thiên, các cõi trời mà họ cai quản, họ đem đến để mà họ cúng dường, họ rải tất cả hoa báo. Nhất là ông Đế Thích, ông cũng rất là thông minh. Khi mà thấy mà Đức Phật mà thành đạo rồi đó, ông sẽ kêu các thiên nữ đem những cái giỏ mà đựng tất cả những cái loài hoa mà thơm. Ở trên cái cõi trời Đao Lợi là có một cái cây là Ba Lợi Chất Đa. Cái cây đó là ở trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới không có một cái mùi hương nào qua được cái loài cái mùi hương đó. Và mỗi năm đó các vua trời Đế Thích đều làm một cái cuộc lễ mà ngồi ở dưới gốc cây đó, vừa ngửi cái mùi hương thơm mà vừa vui chơi. Do đó khi mà Đức Phật thành đạo là chắc chắn rằng các vị thiên nữ sẽ được Ngài Đế Thích sai hái tất cả cái loài hoa này mà đem đến rải trên thân Đức Phật để cúng dường. Bởi vì đây là một cái phước báo rất là vi diệu, nhất là lúc mà Đức Phật mới vừa mà thành đạo. Cái phước báo lớn lắm. Cái phước báo mà của những cô gái mà cúng lên Đức Phật một bát sữa trước khi mà Đức Phật thành đạo, phước báo này là phước báo vi diệu. Và một cái phước báo mà khi mà ông cư sĩ Kunda đã cúng dường bữa ăn cuối cùng cho Đức Phật cũng là một cái phước báo rất là vi diệu. Do đó Đức Phật nói rằng trước cái phước báo mà vi diệu nhất là cái phước báo cúng dường Như Lai trước khi thành đạo, và phước báo cúng dường Như Lai trước khi nhập Niết Bàn. Do đó ông Thuần Đà ông đã được một cái phước báo vi diệu. Sau khi cúng dường cái bữa ăn đó rồi thì ông đã từ cái phàm phu ông đã nhập vào ở trong cái tướng trạng là thánh quả Tu Đà Quần. Như vậy thì quý vị thấy rằng nó mau không? Một vị phàm phu mà tu vào Tu Đà Quần đâu phải là có thể một kiếp hai kiếp đâu. Quý vị cũng trải qua một cái kiếp số rất là lâu xa mới vào trong cái thánh vị này được. Và ở trong kinh cho biết rằng hoa của tất cả những vị mà Phạm Thiên Dương của trời Đế Thích rải lên Đức Phật giống như là một núi Diệu Cao. Cái núi Diệu Cao đây tức là một cái núi chúa của cõi Ta Bà này. Quý vị thấy cái núi Diệu Cao là một cái trụ cột của cõi Ta Bà. Nó là trụ cột cho tất cả cái cõi trời từ cõi dục trở xuống. Nếu mà cái núi Diệu Cao này mà nó nghiêng ngã là coi như là cái cõi dục này kêu là cũng tan hoại luôn. Tại vì nó là cái trụ cột chính của cái cõi dục. Các vị Phạm Thiên này, quý vị này thường thường mà khi mà biết Phật mà thành đạo đó, thì đầu tiên đó, Đức Phật thường thường thành đạo thì Ngài nghĩ rằng cái đạo quả nó khó thành. Do đó cái hầu hết là quý vị đều có cái tâm các Đức Thế Tôn, các Ngài nghĩ rằng cái đạo quả này các chúng sinh có thể là khó thành lắm. Thành ra các Ngài còn lưỡng lự. Khi mà các Ngài còn lưỡng lự như vậy đó là các vị Phạm Thiên này sẽ quỳ xuống để mà thưa thỉnh, để mà Phật chuyển pháp luân. Bởi vì đây là một cái phước báo mà các vị Phạm Thiên Dương biết rằng mình chỉ cần là thưa thỉnh Đức Phật như vậy thôi thì cái phước báo này nó đủ để mà viên mãn trên cái bước đường tu của mình, để mình có thể chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thành ra quý vị nên nhớ rằng những vị mà truyền tụng kinh sách, những vị mà đọc lại kinh sách, những vị mà tìm cách mà để cho tất cả kinh sách cho mọi chúng sinh được nghe đến, được đọc đến, những vị đó hầu như là những vị Bồ Tát chứ không phải là bậc thường. Bởi vì những bậc thường làm không nổi, những bậc thường cái tâm tánh là không có đủ cái sức can cường như vậy. Bởi vì khi mà quý vị làm một bài kinh, quý vị đọc một bài pháp thì ở trong đó vẫn có những cái tiếng thị phi. Thí dụ hay thì nó lại khác, mà nó lại dở thì nó lại khác. Do cái tiếng thị phi này mà nhiều khi những cái người mà cái tính lực không đầy đủ họ sẽ bỏ ngang cái công cuộc. Nhưng mà rất là may thay ở cõi Ta Bà này, khi mà một cái vị nào mà đảm đương về vấn đề truyền pháp, về vấn đề đọc pháp, hay là về vấn đề mà viết lại kinh sách để cho tất cả mọi chúng sinh đều được nghĩa là chiêm ngưỡng đọc tụng, những vị đó hầu như là hóa thân của Bồ Tát trở lại chứ không phải là bậc thường. Bậc thường làm không được những việc này, họ đi một thời gian rồi họ sẽ bỏ, họ làm không nổi. Bởi vì trên đường đạo nó không phải là ngày một bữa, thầy đã trình bày quý vị rồi, có nhiều đạo tràng á, vô rất là đông. Đầu tiên họ vô học đạo rất là đông, đông lắm. Nhưng mà rồi theo thời gian, tháng, hai tháng, rồi một năm, lần lượt họ rớt, rơi, rụng hết. Do đó nhiều đạo tràng khi mà vô nhiều khi có cỡ chừng 500-600 người đó. Nhưng mà tới chừng mà thành đạo thì sao? Giỏi lắm chừng 2-3 người là cùng, không bao nhiêu hết. Đó. Do đó bên Thiền Tông có một cái phương pháp là các chư tổ ngày xưa thường thường vô là các ngài thử thách trước. Các ngài dùng mọi cái hình thức thử thách để con người này có thể kham nhẫn, có thể chịu được hay không. Khi mà chịu được những cái kham nhẫn này thì các ngài mới truyền đạo. Còn bằng không thì các ngài để cho những vị này ra đi. Lý do đó mà ở bên Thiền Tông khi mà truyền cái đạo pháp cho một cái vị nào đó là những vị đó rất là xứng đáng. Bởi vì không xứng đáng là những vị thiền sư đã quay mặt đi chỗ khác rồi. Các ngài không có chỉ đạo đâu. Quý vị thấy rằng ở trong những cái đạo tràng của những vị tổ ngày xưa cũng vậy. Có nhiều vị mà đã là tăng sĩ rồi đó, gia nhập vào ở trong cái đạo tràng, nhưng mà cái trí tuệ hay về cái sự kham nhẫn không có, các chư tổ biết đó, các ngài không để ý coi. Ngày xưa mình đi đến những cái đạo tràng chư tổ đó mà mình có những cái pháp khí mà hơn người đó, có sự kham nhẫn hơn người đó, các chư tổ sẽ đưa quý vị vào cái chỗ thất riêng để mà dạy. Còn những vị mà không có đủ như vậy thì chư tổ không để mắt tới. Hầu như là ở bên Thiền Tông chỉ chú trọng một hai người nghĩa là tu đắc đạo là đủ rồi. Bởi vì khi mà một hai người đắc đạo, những vị này sẽ truyền cái đạo Thiền Tâm luôn luôn, nó được như là được như là coi như là thăng hoa mà không bao giờ mà nó bị nghĩa là rớt nửa chừng. Ngày hôm nay mặc dầu tất cả quý đại chúng thấy rằng cái giáo pháp của Phật mà phân ra rất là nhiều tông phái, hầu như là có 10 tông phái, trong đó có Tịnh Độ, có Mật Tông, có Hoa Nghiêm Tông. Tất cả là 10 tông phái. Nhưng mà quý vị thấy rằng cái phương pháp mà khi mà Đức Phật mà khi mà Ngài giảng thuyết rồi đó, Ngài đâu có ghi lại trong kinh sách đâu. Như vậy thì cái người nào đã làm cho cái kinh điển của Phật được nghĩa là được mà luân chuyển ở trên cái cõi mà Diêm Phù Đề này, tất nhiên là cõi Ta Bà này, nói ngài A Nan cũng không phải nữa. Quý vị nên nhớ một cái người mà đã thay thế Đức Phật mà kết một cái tập đầu tiên, tất nhiên là ngài Đại Ca Diếp Sơ Tổ Thiền Tâm. Cái vị đó là vị mà chủ tịch đầu tiên để mà mời tất cả 500 vị tăng chúng đến để mà thảo luận cho ngài A Nan biên lại tất cả những kinh sách. Rồi cho ngài một cái gì kêu là A Di Đà Phật tự nhiên đến đây, cái thầy quên tên gì đó, đó là cái một cái người thợ cạo cho Đức Phật trước khi mà vào trong cái đạo tràng của ngài. Quý vị Phật tử nào còn nhớ không? Một cái vị mà chuyên môn coi về cái luật đó, ông Ubali đó, ông Bu Ubali. Như vậy thì quý vị thấy rằng cái công đức của ngài Ca Diếp rất là lớn. Ngài Ca Diếp mà không triệu tập 500 vị thánh chúng lại đó để mà biên lại tất cả những kinh sách của Phật thì giờ đây mình không có những kinh sách để mình đọc đâu. Do đó quý vị nên nhớ rằng thiền tâm hồi đó tới giờ gặp nhiều tai nạn, nhưng mà thiền tâm chưa bao giờ mà rơi rớt, luôn luôn có những người kế thừa. Cho đến ngày hôm nay, năm dòng thiền của Tổ Huệ Năng phát xuất từ Đại Ca Diếp vẫn còn, nghĩa là hiện diện ở tại đất Mỹ này, chưa có mất. Thầy nói như vậy để cho quý vị thấy rằng công đức của những vị thánh giả thanh văn ngày xưa rất là quan trọng. Rất là quan trọng. Thì cũng như vậy, ở trong cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa này, công đức của các vị Phạm Thiên Dương rất là quan trọng. Hầu như là các trong các kinh sách nói rằng khi mà Đức Phật thành đạo, cái người đầu tiên mà đến mà để mà thưa thỉnh chuyển pháp luân đều là những vị Phạm Thiên Dương. Nam mô A Di Đà Phật. Tạm thời bây giờ là hết thời giờ rồi, thành ra thầy sẽ ngừng ở đây. Tuần sau thầy sẽ tiếp tục trong cái phần kinh Diệu Pháp Liên Hoa, cái phẩm mà Hóa Thành Diệu này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật, kính chào Hòa Thượng Tăng Già Lê. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như vậy thì quý vị thấy rằng trong cái cuốn kinh Diệu Pháp Liên Hoa là một cái cuốn kinh chứa đầy cái pháp thân của chư Phật trong đó, từ cổ Phật cho đến là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật vẫn còn nằm trong đó. Mặc dầu ứng thân của Đức Bổn Sư Thích Ca, ngài đã nhập Niết Bàn cách đây hơn 2000 năm rồi, nhưng mà cái pháp thân của ngài vẫn còn nằm ở trong những cái kinh điển mà ngày hôm nay thầy cùng với tất cả đại chúng đều được đọc tụng. Nhờ cái pháp thân này hộ trì cho ở cõi Diêm Phù Đề này, thành ra cái người đắc đạo vẫn còn. Người nào thật sự chuyên tu, người nào thật sự hành đạo, người nào thật sự giữ đúng giới luật, giống như là lời Đức Phật đã nói với A Nan trong lúc mà ngài nhập Niết Bàn. Khi mà ngài A Nan thưa thỉnh kính bạch Đức Thế Tôn, khi mà ngài còn tại thế thì ngài chính là thầy của nhân thiên. Nhưng mà khi mà ngài nhập Niết Bàn thì ai sẽ là vị thầy để hướng dẫn chúng con đây? Thì Đức Phật nói chỉ có Ba La Đề Mộc So. Ba La Đề Mộc So chính là giới pháp. Như vậy thì ngày hôm nay ngoài cái giới pháp thì quý vị không giữ được giới pháp thì đừng nói tới chữ tu. Tại vì không giữ được giới pháp là chắc chắn rằng trong tâm của quý vị còn loạn động. Không giữ được giới pháp của Phật tất nhiên là trong tâm của mình chưa đi đến cái chỗ mà hoàn toàn trong sạch. Như vậy thì làm sao quý vị có thể ngồi xếp bằng mà nhập định được? Cái quan trọng của ngồi xếp bằng nhập định không phải là ngồi xếp bằng nhiều tiếng mà hay. Cái quan trọng chỉ cần quý vị ngồi nửa tiếng thôi, nhưng mà quý vị nhập định được, quý vị vào ở trong cái bản tánh được. Cái chỗ này mới là chỗ hay. Chứ còn bằng không quý vị ngồi xếp bằng cho suốt một cuộc đời quý vị mà không nhập định được, trong tâm vẫn còn những cái hiện tướng của những cái sự mà sai đắm, ngũ dục, hay trong tâm còn hiện tướng của những sự mà tham, sân si, thì quý vị không bao giờ mà quý vị vào ở trong cái Phật tánh được hết. Do đó người tu thì rất nhiều, nhưng mà người đắc đạo thì rất ít. Tại vì người đắc đạo là họ thấy rõ cái quyển tướng của thế gian. Họ thấy rõ cái sự đau khổ của thế gian. Họ thấy rõ cái sự mà quỷ diệt của một cái thân ngũ uẩn. Do đó họ chưa bỏ rất nhanh. Khi mà họ nói bỏ là họ bỏ tất cả. Họ đi vào cái sự tỉnh giác hoàn toàn. Còn mình nói bỏ, mình bỏ không hết. Mình bỏ cái phần này thì mình còn vướng phần kia. Rồi đó trong cái đường tu đạo hạnh cũng vậy đó. Nhiều khi ngày xưa đó, cái bên thiền tông á, nhiều khi tu đó một cái đạo tràng 500 vị tăng sĩ ở, chẳng hạn như đạo tràng của Tổ Hoàng Nhẫn hơn 1.000 người ở, đạo tràng của Hoàng Bá 700 người ở. Quý vị thấy thấy các tăng sĩ ngày xưa người ta sống một cái hạnh rất là lục hòa, một cái đạo tràng cỡ mấy trăm vị trở lên không, chứ còn không phải 1-2 giống như bây giờ. Bây giờ ở trong cái đạo tràng ở đây bây giờ chỉ có 1-2 thì ai sẽ là người hướng dẫn mình, ai sẽ là người mà ngó tới mình. Do đó rồi mình cứ, nếu mà mình không có đủ cái trí của cái bậc mà tu học, mình dễ bị rơi rớt lắm. Tại vì ở đây bây giờ chỉ có mình à. Còn ngày xưa trong đạo tràng các chư tăng dòm ngó với nhau, các chư tăng sống trong cái sự lục hòa với nhau, do đó cái đạo hạnh của quý vị rất là cao. Còn bây giờ ở đây thầy, thí dụ mình vô mình xuất gia đi, thầy thí dụ thôi, mình vô mình xuất gia, rồi thầy mình lúc đó lớn tuổi, mình vô cái thầy mình chừng 2-3 năm à, cái thầy mình viên tịch đi, cái từ đó sau cái mình lên trụ trì. Mà quý vị mới vô học đạo 2-3 năm, quý vị biết cái gì mà quý vị trụ trì, nhưng rồi quý vị cũng ráng quý vị làm, rồi cái tâm của mình thì chưa khai ngộ, thầy cũng đã mất rồi. Bây giờ đi hỏi những người khác về đạo thì mình tự thấy rằng mình có cái sự xấu hổ trong tâm, tại vì có cái sự bản ngã, chúng sinh ai cũng có cái bản ngã hết á. Cái bản ngã này nó dìm đi cái thánh hạnh của mình, nó dìm đi cái thánh trí của mình. Sở dĩ mình đắc thánh hạnh và mình đắc cái thánh trí là do cái sự học hỏi mà có. Chứ còn nếu mà tự nhiên quý vị mà đắc vào thánh trí, thánh hạnh thì chỉ có những bậc đại giác Bồ Tát trở lại thôi à. Chứ không có ai mà ngoài cái sự học mà duyên thông được hết á. Do đó mình cứ ở một chùa một mình rồi đó, từ đó sau mình tự tung tự tác rồi sau cùng sao? Mình không đạt đến cái đạo quả. Thành ra cái thời buổi mà mạt pháp này quý vị đâu có lấy làm lạ khi mà thấy tu thì rất nhiều, nhưng mà khi mà đậu thì chỉ có 2-3 người thôi, chứ không có nhiều. Tu thì nhiều lắm. Ừ, dòm lại ở trên cái thế gian này nói về cái người mà vừa tại gia mà vừa xuất gia tu rất nhiều, nhưng mà đắc quả rất là thưa thớt. Cái điều này chính là tại cái chỗ mình không còn có sự mà kêu là dung kết với nhau. Không còn giống một cái tăng đoàn của Đức Phật ngày xưa. Không còn sống trong lục hòa để người này dòm thấy người kia, để mà hầu cái ngày mà tác giới đó mình có thể tác bạch lên. À, vị sư huynh này bị cái này, bị cái kia. Mình có sống trong cái lục hòa, mình có sống trong cái sự mà các chư tăng hòa hợp, thì lúc đó cái tâm mình nó dễ thanh tịnh lắm. Do đó trong cái thời mạt pháp, càng lúc càng xa Phật, càng lúc càng tha xa các vị thánh tăng. À, mỗi vị tự động trụ trì lấy một cái chùa, và sau cùng mình không học được gì hết, và sau cùng mình trở về cái chỗ sa đọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.